Giới như bể không bờ, như báo cầu không chán, muốn hộ trì chánh pháp chúng hợp nghe tôi tụng. Đây là nói về cái giá trị quan trọng của giới. Biển cả không có bờ mé, giới không có bao giờ có ngần mé. Mình đừng có nghĩ là trong 348 giới tỳ kheo ni là đủ hết rồi, thiệt ra không có. 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh cũng nằm trong giới luật. Tới oai nghi mà tới 3.000, quý vị biết không? Đó. Cho nên mỗi cái động thân cất bước của mình là nó cũng nằm trong giới luật hết. Cho nên gọi là giới như bể không bờ, như báo cầu không chán, là chúng ta phải luôn luôn có cái tâm tôn trọng, cung kính, cầu khẩn đối với giới pháp. Bởi vì một cái sanh hoạt của tăng đoàn, một cái đoàn thể đại chúng đông đảo mà không có giới luật để nhiếp hộ, không có những cái quy luật, giống như là thanh quy của mình vậy đó, biết không? Đó. Nếu mà mình không giữ gìn, không tôn trọng, ai muốn làm gì thì làm, thì nó sẽ mất đi cái sự thanh tịnh, nó xáo trộn hết tất cả những cái hoạt động của chúng ta. Cho nên luôn luôn là phải có tinh thần giữ gìn. Ví dụ mình nghe đọc cái phần thanh quy đó, mình lật đật mình giữ gìn, mình hộ trì, mình gia tâm, mình không dám tái phạm, thì tự nhiên cái sanh hoạt của đại chúng mình nó an ổn, nó đem lại cái sự tăng trưởng phước đức ở trong chúng, làm lợi ích ở trong chúng. Đó gọi là cái thái độ chúng ta là cầu giới và hộ trì chánh chánh pháp. Mỗi người tu chúng ta đều có cái tâm gọi là hộ trì chánh pháp, phải không? Không cần là mình học giỏi, cũng không cần mình phải tài ba lỗi lạc gì, nhưng mà nếu mình tu tập ở trong đại chúng mà mình có cái tâm e sợ, cái tâm giữ gìn chánh pháp, thì cái đó cũng là cái phước của mình rồi. Vì sao đây gọi là chúng họp nghe tôi tụng? Bởi vì khi mà mình họp lại, nó có tính cách hòa hợp về thân khẩu và ý đó. Hợp nhất, chứ không phải khi mà họp lại không phải mỗi người nói một chuyện, phải không? Đó. Không phải ai muốn nói gì nói. Đó là khẩu. Còn ý của mình nó cũng chuyên nhiếp về trong giới. Thân mình cũng ngồi tại một chỗ, thì ba nghiệp thân khẩu ý họp lại đó, hòa hợp như vậy để nghe tụng giới. Muốn trừ bốn tội khí và diệt tội tăng tàn, ngăn 30 xả đọa, chúng họp nghe tôi tụng. Đây là những cái tên của giới. Bốn tội khí đó là bốn ba la di, mà bốn ba la di đó là của tăng, đúng không? Ni thì tới 8 ba la di lận. Thì tại sao gọi là ba la di, hoặc tại sao gọi là tội khí á? Chúng ta đi sâu vào trong cái danh từ của giới, chúng ta sẽ biết. Bây giờ chỉ nói chung là muốn trừ được tất cả những cái tội ba la di, tội tăng tàn và tội xả đọa đó, thì mình phải họp lại để nghe tụng mới biết được. Đó. Tỳ bà thi đức khí, tỳ xá câu lưu tôm, câu na hàm mâu ni, ca diếp thích ca văn. Tức nghĩa là bảy đức phật thời quá khứ và hiện tại đó. Các vị đó, các đại đức Thế Tôn, vì tôi giảng giới này. Tất nhiên là các đức Phật đã, bảy cái giới mà mình học đây là do bảy đức Phật đã giảng ra. Và các đức Phật cũng chỉ gọi là các đại đức thôi. Từ đại đức là cái từ rất là quan trọng. Đức Phật cũng chỉ gọi là đại đức mà thôi. Còn mình á, bây giờ thí dụ mình xưng á, mình tưởng đại đức là nhỏ, thượng tọa lớn, không phải. Xưa cái chữ đại đức là chỉ cho Đức Phật đó, không? Cho nên các Đức Phật đã giảng giới. Cái giới mà chúng ta hành trì đây đã được lưu truyền từ gần nhất là từ thời bảy Đức Phật, chứ không phải riêng của một Đức Phật Thích Ca. mà phải có giới. Một cái chúng đệ tử của Đức Phật nào cũng phải có giới để sâu kết lại, kết hợp lại, để ủng hộ, để giữ gìn chánh pháp. Mà nếu mà chúng ta không lưu tâm, không có cái tinh thần hộ trì, thì tự nhiên là chúng ta làm cho cái ảnh hưởng của chánh pháp, cái sinh hoạt nó bị mất đi. Tôi nói thí dụ như thế này, thí dụ chúng ta là những người học rất giỏi, ngồi thiền, tụng kinh, kinh hành, lễ sám rất là giỏi, rất nổi bật. Nhưng mà cái sinh hoạt ở trong chúng ta không tuân thủ giới luật. Chúng ta chỉ chuyên bề làm nổi lên cái ưu điểm của mình, mà chúng ta không quan trọng, chúng ta không chú trọng tới cái sinh hoạt, tôn trọng cái sinh hoạt, cái nề nếp chung của chúng. Thì thử hỏi một cái đại chúng như thế, có an ổn, có thanh tịnh không? Đó. Phải không? Nó bị mất quy cách liền, nó bị mất quy chế liền. Đó. Muốn làm gì thì làm. Tôi ưa đi ngồi thiền, tôi ưa đi tụng kinh, trái giờ, làm quấy động giờ của chúng. Chẳng hạn, ví dụ như giờ chúng lên tụng kinh, mình không lên. Đó. Mình nói tôi ngồi thiền đã giỏi rồi, đó. Thôi giờ này là giờ tôi làm việc riêng của tôi, hoặc là tôi đi, tôi ôm bộ đoàn tọa cụ, tôi đi ngồi thiền, tôi không tụng kinh chung với chúng. Chỉ một cái sinh hoạt chung, một cái thanh quy chung thôi, mình không có tôn trọng. Thì tự nhiên là nó có tính cách là nó lẻ tẻ ra, ha? Nó không sâu kết, nó không có làm tròn vẹn cái tinh thần của đại chúng. Sở dĩ mà người ta nhìn vào trong một cái đại chúng mà người ta kính ngưỡng, cái kính ngưỡng của người, cái kính ngưỡng của Long Thiên, cái kính ngưỡng của Hộ Pháp, là khi người ta nhìn vào trong cái toàn thể đại chúng đó, người ta thấy được cái tinh thần hòa hợp, cái tinh thần nội quy chung, chứ không, người ta không chú trọng cái tinh thần riêng, hiểu không? Cho nên mình ở chúng thì mình không phát triển riêng cái đặc tính cá nhân của mình, mà mình luôn luôn tuân thủ chung cái tinh thần của chúng, thì cái điều đó nó lại tốt đẹp hơn. Làm như là mình bỏ mất, mình ẩn đi, mình dẹp qua cái bản ngã, cái tính cách riêng của mình là mình nổi lên, mà mình luôn luôn tuân phục theo những cái điều kiện của chúng, thì như vậy nó làm cho Phật Pháp được thịnh hành, Phật Pháp được tốt đẹp hơn. Cho nên hồi xưa đó có một ông cư sĩ đi cúng dường chúng tăng đó. Cái tinh thần của chúng nó rất là quan trọng, mà giới là để sâu kết lại, giới là để hộ trì cái sinh hoạt chung của chúng. Trường hợp mà quý vị ở riêng tu ở trên non trên núi, ẩn tu một mình ha, trong hang trong động, thì cái điều kiện giới luật, ngoài cái tinh thần giới luật riêng tỳ kheo mình phải giữ thôi, quý vị không cần phải giữ thanh quy, không cần phải giữ nội quy, thì cái điều này khả dĩ, không? Tại vì mình là người ẩn tu rồi. Hoặc là khi quý vị nhập thất chẳng hạn, phải không? Đó, nhập thất một mình thì không có cần gì phải theo nội quy. Nhưng mà cái nội quy của chúng khi ở trong chúng là phải có một cái đồng bộ. Đó. Có một cái ông cư sĩ đó, ông phát tâm cúng dường chúng tăng, cúng dường đệ tử của Phật. Và cái ông này rất là đặc biệt, là khi mà ổng phát tâm đi cúng dường chúng tăng như vậy á, thì ổng có một cái ông thiên thần á. Ông thiên thần này á, thì không ai thấy hết, nhưng mà ông thiên thần này đi theo bên ổng, đi tới gần bên ổng à. Thì ổng cúng dường cái người này, cái ông thiên thần đó nói, ông đó là ổng thô lắm á. Ông đó ổng học dở, hoặc là ông đó có những cái khuyết điểm gì đó. Ý nói bên tai ổng để cho ổng giảm cái phần cúng dường đi, biết không? Đó. Khi mà ổng qua ổng cúng dường vị khác, cái ông thiên thần đó, ông này hay lắm á, ông này rất là giỏi, rất là đặc biệt đồ này kia. Nhưng mà cái tâm của cái vị cư sĩ đó, mặc dù là được cái ông thiên thần nó nhắc một bên, nói nêu rõ đặc tính từng vị tăng ông cũng làm thinh, cúng dường rất là đồng đều. Vị nào dở ông cũng cúng y như vậy, mà vị nào giỏi ông cũng y như vậy. Đó, cúng dường bình đẳng hết. Và sau bữa cúng dường đã xong rồi, ông lên bạch với Đức Phật. Nói bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, khi con cúng dường nó có ông thiên thần, ông đi bên lỗ tai con, ông nhắc nhắc vậy đó. Nhưng mà con á, đối với chư tăng là con tâm bình đẳng như nhau. Con cúng là con cúng đều hết, chứ không phải vì vị này dở mà con bớt đi, vị kia dở mà con thêm lên. Thì bạch Thế Tôn như vậy có đúng hay không? Đó, ông cũng thưa lại với Đức Phật, và Đức Phật nói rất là tốt. Đó là một cái điều rất tốt đẹp cho ông. Không vì cái tâm phân biệt mà giảm cái sự cúng dường của mình đối với chúng ta. À, quý vị thấy. Cho nên khi mà chúng ta trong chúng mà làm cái gì nó cũng đều với chúng, nó nâng cái tinh thần của chúng lên, thì cái điều đó là một cái điều, cái phước rất là lớn, phải không? Cho nên luôn luôn là tôi nhắc nhở cái riêng biệt, cái riêng tư của mình dẹp đi, luôn luôn là theo tuân thủ đúng với cái sinh hoạt nề nếp của chúng, đó là cái phước. Thì đó cũng là một cách giữ giới, quý vị hiểu không? Đó cũng là một cách để hộ trì chánh pháp, mà nó liên hệ tới cái đời sống chung, cái đời sống cộng đồng của mình.